chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên của đài VOA phát thanh trên trang nhà voatiengviet.com trong chương trình 10 giờ tối thứ sáu và chủ nhật hàng tuần. Thượng tuần tháng này, công luận trong và ngoài nước đặc biệt chú ý đến vụ án của luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân, người bị bắt đã nửa năm nay với tội danh trốn thuế. Giám đốc công ty nghiên cứu và cung cấp thông tin thị trường Giải Pháp Việt, được nhiều người biết đến như một luật sư bên vực người nghèo, một nhà tranh đấu cho nhân quyền, cổ suý dân chủ đa đảng và phản đối Trung Quốc xâm lấn Biển Đông. Chỉ vài giờ trước khi phiên xử ông dự kiến diễn ra vào sáng 9 tháng 7, Việt Nam loan báo hoãn vì thẩm phán bị cảm đột xuất phải đưa đi cấp cứu. Việc này càng khơi dậy những tranh cãi và ngờ vực về vụ truy tố ông giữa lúc sự ủng hộ của những người quan tâm và giới bảo vệ nhân quyền dành cho ông càng dâng cao. Trong số này có 3 khách mời tham gia cuộc thảo luận trên tạp chí Thanh Niên hôm nay, gồm Thomas Việt và Thành Nguyễn từ Sài Gòn, cùng Lê Anh Hùng ở Quảng Trị.
Tôi là Việt từ Sài Gòn ạ. Luật sư Quân là một trong những cộng tác viên cũng như là người hỗ trợ pháp lý rất là đắc lực cho dòng chữ cứu thế tại Thái Hà, Hà Nội. Ảnh cũng là một người trong hội trí thức Vinh. Tôi biết ảnh từ đó.
Tôi là Lê Anh Hùng ở Đông Hà, Quảng Trị. Lê Quân là một blogger, một luật sư nhân quyền và chúng tôi cũng đã gặp nhau một số lần trong các cái cuộc xuống đường phản đối yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc, cũng như là tham gia trong câu lạc bộ bóng đá Nô Hú và những người yêu nước ở Hà Nội.
Mình là Thành Nguyễn từ Sài Gòn. Thành biết anh Quân từ năm 2011 trong cái buổi lễ công lý và hòa bình ở nhà thờ dòng chữ quốc thế. Là hôm đó thì anh Quân từ Hà Nội bay vào, lúc đó anh Quân bị theo rất là chặt, bị an ninh ở Sài Gòn theo rất là chặt.
Những gì mà các bạn biết về nhà hoạt động này, với cái việc luật sư Quân bị bắt với tội danh là trốn thuế mà sắp bị đưa ra xét xử đó, các bạn có ngạc nhiên không? Các bạn có cảm nghĩ như thế nào?
Thì thực tế là rất là bất ngờ luôn.
Vì sao bạn bất ngờ? Trước nay mình biết là anh Quân đây là không phải là lần anh bị bắt giữ lần đầu tiên. Vì sao Thành cảm thấy bất ngờ trong lần bắt giữ này?
Cái tội danh mà để mà bắt đó, người ta mượn cái tội danh đó để mà bắt anh vì cái vấn đề khác.
Thế còn ý kiến anh Hùng như thế nào ạ? Với những gì mà anh Hùng quen biết nhà hoạt động Lê Quốc Quân ngoài đời thường và cái vụ việc ông Quân bị bắt, anh Hùng có cảm nghĩ như thế nào?
Tôi thì lại chẳng bất ngờ gì về việc anh Lê Quốc Quân bị bắt, bởi vì từ cuối năm 2009 đến nay rất nhiều người đã bị bắt rồi, cái cáo buộc trốn thuế thì chúng ta cũng đã có kinh nghiệm với cái vụ án của Điều Cày Nguyễn Văn Hải, cho nên là đây là một cái vụ án dân sự, nhưng mà bản chất của nó thì là một cái vụ án chính trị.
Anh nói rằng là anh không bất ngờ là vì gần đây có rất là nhiều người lần lượt bị bắt giữ. Nhưng mà thưa anh, là kể từ năm 2008 sau cái vụ án của blogger Điếu Cày về tội trốn thuế, cho tới nay thì mình mới thấy một nhà hoạt động khác bị truy tố về tội danh này. Điều đó chẳng phải là một điều bất ngờ.
Cái cáo buộc trốn thuế thì chúng ta cũng biết là nhà cầm quyền đủ mọi cách để họ đưa những người chỉ trích họ vào vòng lao lý.
Ông Quân có hoạt động kinh doanh và với cáo buộc tội danh trốn thuế đó thì nó cũng liên quan liên đới. Vì sao các bạn vẫn ngờ vực? Đây không phải là lý do thật sự của cái việc bắt giữ này.
Bởi vì thứ nhất là anh Lê Quốc Quân là một cái nhà hoạt động tích cực bảo vệ nhân quyền ở trong nước, cũng như là tham gia tích cực trong các cái cuộc biểu tình xuống đường chống Trung Quốc. Thứ hai nữa là nhà cầm quyền họ dùng rất nhiều thủ đoạn, thì chẳng hạn như là vụ án hai bao cao su đã qua sử dụng của anh Cô Vi Hà Vũ, hay là cái vụ án trốn thuế của Điếu Cày, cho nên là dư luận thực ra là chẳng mấy bất ngờ về cái lý do cáo buộc mà họ đưa ra.
Theo anh Hùng đây thì cái nghi ngờ nó xuất phát từ cái việc là hễ cứ làm một cái nhà hoạt động kêu gọi cho dân chủ thì cái việc bị bắt là không có gì đáng ngạc nhiên ở Việt Nam, cho dù bất cứ đó là lý do nào, tội danh nào. Ý kiến anh Việt, anh có đồng ý với cái ý kiến này không?
Sử dụng cái tội trốn thuế để bắt đó là một cái thâm của nhà cầm quyền. Thứ nhất á, khi mà người dân mà nghe tới cái tội trốn thuế mà để bắt á, thì họ nghĩ cái đó là bình thường. Ở Việt Nam á, thì trốn thuế là hầu hết các công ty trốn thuế diện thường ngày tại ở huyện. Còn đối với quốc tế mà để nói trốn thuế là đúng là để hạ nhục cái nhân phẩm của anh Quân. Còn việc bắt đối với nhà dân chủ mà giết tội trốn thuế thì chuyện đó cũng bình thường đối với những nước độc tài. Như chị thấy rất là nổi tiếng ở Trung Quốc đó là họa sĩ Ngã Dị Vị, cũng là không có tội gì để có thể bắt ông thì ghét ông tội trốn thuế để mà bắt ông bỏ tù ông. Ở Việt Nam như nãy anh Hùng nói thì trước đó là có anh Điếu Cày.
Nhưng mà mãi cho tới 5 năm mình mới có thấy một nhà hoạt động bị bắt về tội danh trốn thuế. Những cái vụ việc trong vòng 5 năm vừa qua mình không thấy liên quan tới tội danh trốn thuế. Phải chăng đây là...
Thành nghĩ là vấn đề bắt anh Quân nó không đơn thuần chỉ là vấn đề mà tại vì anh Quân lên tiếng về nhân quyền nhiều và lên tiếng về dân chủ. Vì thực tế ở Việt Nam hiện nay cái người mà lên tiếng mạnh hơn anh Quân về nhân quyền, dân chủ cũng rất là nhiều. Nhưng vấn đề trong bối cảnh mà trong cái thời điểm mà bắt anh Quân, nó liên quan tới vấn đề là cái hệ thống tài chính Việt Nam đang bị lũng đoạn á, và nó có rất là nhiều cái nguồn dư luận từ quan làm báo tung ra đó. Thì anh Quân á, là cái công ty của anh hoạt động về tư vấn về hoạt động kinh doanh của đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Và trong khi đó thì em ảnh là anh Quảng là lại làm quản lý một cái trang gọi là đánh giá tín nhiệm của doanh nghiệp và của ngân hàng. Cái một cái vấn đề mà có thể là bên phía an ninh họ rất là sợ, có thể là họ đoán mò là có thể là anh Quân đang móc nối với những cái tổ chức nước ngoài là tiết lộ những thông tin tín nhiệm ở Việt Nam để mà gọi là chống đối này kia, theo suy nghĩ của họ là như vậy. Như là anh Quân là thường xuyên lên tiếng về những vấn đề mà đối lập. Anh chỉ là phát ngôn rất là nhiều những cái vấn đề gọi là đơn giản, một bình thường ở những cái xã hội văn minh, nhưng mà trong cái tình thế mà ở Việt Nam thì những cái việc anh nói nhà cầm quyền họ rất là lo sợ.
Việc bắt giữ ông Quân vào lúc này, giữa lúc tình hình nhân quyền Việt Nam đang bị chỉ trích rất là nặng nề, mà giữa lúc là Việt Nam đang muốn bắt tay với các đối tác trong Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương TPP nữa, thì liệu chăng bắt giữ một người như ông Quân, một người đã được quốc tế chú ý và can thiệp nhiều lần, là một điều không nên làm, có thể ảnh hưởng thêm cái uy tín vốn đã bị hoang ố về tình hình nhân quyền của Việt Nam?
Có thể là họ sẽ cân nhắc giữa hai cái việc là về đối ngoại và đối nội. Theo Thành nghĩ, họ luôn luôn đánh giá cái việc đối nội nó quan trọng hơn là đối ngoại. Họ đánh giá anh Quân là ảnh hưởng nhiều trong cái việc mà ổn định tình hình trong nước, trong cái bối cảnh mà đang khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng tín dụng ở Việt Nam, thì anh Quân lại có liên quan rất là nhiều tới vấn đề tín dụng á, thì họ lo sợ. Họ bắt một cách rất là vội vã, có nghĩa là bắt anh Quảng trước. Anh Quảng là công ty về đánh giá tín dụng, và khi họ phá cái công ty anh Quảng á thì họ phát hiện ra là thực tế là không có gì liên quan đến vấn đề chính trị gì trong cái vấn đề hoạt động kinh doanh hết á. Và nếu mà họ không ghi ra kết quả thì là họ lại bị bẻ mặt trong cái ngành an ninh hoặc là bẻ mặt về dư luận. Nên từ cái sai này họ tiếp tục cái sai khác, họ phải ép cho ra tội anh Quân luôn.
Anh Việt và anh Hùng có đồng ý với nhận xét cái phân tích của anh Thành không? Cái việc là ở Việt Nam coi chính sách đối nội quan trọng hơn chính sách đối ngoại.
Về cái thắc mắc của chị là tại vì sao trong cái bối cảnh Việt Nam đang cần hội nhập và đang đàm phán với Mỹ để tham gia cái hiệp định đối tác trên Thái Bình Dương mà lại diễn ra các cái vụ đàn áp bắt bớ người bất đồng chính kiến. Cụ thể đây cái vụ của luật sư Lê Quốc Quân thì Đảng Cộng sản nên trước nay họ nó đang làm một nẻo. Là thứ nhất, thứ hai nữa là bản thân ở trong nội bộ đảng cũng có nhiều cái phe phái khác nhau, có những cái lực lượng muốn thân tao, thậm chí là sẵn sàng là bán nước để vinh thân phi giá, còn có một số bộ phận ngược lại thì lại muốn về phía Mỹ, cho nên là ở trong nội bộ luôn có những cái vụ đấu đá mà biểu hiện ra bên ngoài là cả cái vụ bắt bớ đối với các cái nhà hoạt động.
Ý kiến của anh Hùng là vì có những cái yếu tố chính trị nội bộ nữa dẫn tới cái vụ bắt giữ của ông Quân ngay lúc này. Anh Việt có ý kiến nào khác không anh?
Những nhà dân chủ ở Việt Nam á thì như cá nằm trong rọ rồi, thì muốn bắt lúc nào là không được, chuyện đó bình thường thôi, không có vấn đề gì cả. Còn cái lý do gì để bắt á thì theo hoàn cảnh, đúng là chuyện của anh Quân có làm ăn á, bắt ảnh Việt tổ tướng thế đó là cách đó là che mắt là dễ nhất. Bởi vì cái lý do tướng thế là đâu liên quan tới dân chủ nhân quyền gì đó, nên họ cứ dùng cái cớ đó mà bắt. Như nãy tôi nói cái ý đó là ý thăm á.
Nhưng mà về cái bối cảnh và cái thời điểm diễn ra cái vụ bắt giữ thì mình thấy cái tín hiệu như thế nào? Phải chăng Việt Nam coi thường những cái sự quan tâm của quốc tế giữa lúc mà tình hình nhân quyền Việt Nam đang bị chỉ trích rất mạnh mẽ mà vẫn xảy ra những vụ bắt giữ, mà đặc biệt là vẫn bắt giữ những người mà đang rất là được lưu tâm nữa? Thì phải chăng những cái lời kêu gọi của quốc tế, những cái áp lực từ quốc tế đối với Việt Nam không có nghĩa lý gì?
Do là có lực mạnh ấy, nên họ mới không dùng điều 88 mà bắt, mà họ sử dụng cái lực trốn thế để họ bắt.
Ý anh nói là cái áp lực nó vẫn có tác dụng, vì thế cho nên mình thấy có sự xoay chuyển tình hình qua cái việc áp dụng tội danh. Nhưng mà các bạn ghi nhận cái ảnh hưởng, cái tác động của cái vụ việc này như thế nào? Nó tới mức nào?
Nó cũng tương đương với vụ bắt những nhà dân chủ khác như bắt Tiến sĩ Vũ hoặc một số người khác như vậy.
Anh Thành cảm nhận như thế nào về cái vụ bắt giữ của anh Quân?
Mình thấy vụ bắt giữ của anh Quân thì nó ảnh hưởng phần đông là giáo dân rất là nhiều và những người quan tâm tới tình hình nhân quyền dân chủ. Lần này bắt anh Quân thì rất là nhiều giáo dân, mà nhất là các bạn trẻ bắt đầu tìm hiểu và bắt đầu nhiều người đứng lên hơn. Thì nó khác ở một chỗ là trong cái thời điểm bắt này là thời điểm mà Facebook cũng là một cái mạng xã hội đang rất là hiệu quả trong cái việc mà người ta chia sẻ lẫn nhau. Thì cái tinh thần mà trong việc bắt giữ anh Quân và những cái buổi lễ cầu nguyện hiệp thông thì nó gây ra một cái sự cộng hưởng và tinh thần của những người công giáo người ta mạnh mẽ hơn.
Anh Hùng ghi nhận như thế nào về tác động hay là hiệu ứng của cái vụ bắt giữ luật sư Quân?
Theo nhìn nhận của tôi thì cái thời điểm luật sư Quân bị bắt ấy, thì dư luận không mấy ồn ào. Nhưng mà cái thời điểm mà người ta dự định đưa vụ việc ra xét xử ngày 9 tháng 7 ấy, lại đúng vào cái cao điểm là dư luận quốc tế họ đã dồn dập lên tiếng một suốt mấy tháng nay về các cái vụ bắt bớ, tiếp sau vụ bắt bớ của luật sư Quân, như là vụ bắt các blogger Trương Duy Nhất, Phạm Việt Đào, hay là vụ xử Phương Uyên, Nguyên Kha trước đấy. Tức là cái thời điểm này là cái thời điểm mà dư luận quốc tế họ đặc biệt quan tâm, nó là cái sự cộng hưởng của rất nhiều vụ. Đặc biệt là trước đấy thì chúng ta cũng biết là cái vụ việc thực của Tiến Hiệp Vui Hà Vũ cũng là một cái vụ đánh động dư luận rất lớn, cho nên là nó giống như một cái sự công hưởng ấy, có một cái áp lực công luận đặc biệt lớn cả ở trong và ngoài nước. Chính vì vậy mà nhà công viên đã buộc phải chọn một cái giải pháp mà cho thấy cái sự lúng túng của họ là hoãn phiên tòa, cho một cái cải cỡ rất là đáng nghi ngờ.
Nếu như mà cái điều này chứng tỏ là một sự lúng túng trong cái việc xử lý vụ việc của ông Quân đó, thì liệu chăng đây cũng là một cái tín hiệu cho thấy là cái mức án của ông Quân có thể thay đổi so với cái dự kiến ban đầu? Suy luận của các bạn như thế nào?
Nếu mà nghĩ theo một cái hướng đơn giản mà đánh giá họ thấp thì có nghĩa là họ sợ mình. Nhưng một hướng khác thì nếu mà họ tinh vi hơn thì là họ đang cố tình kéo giãn dư luận ra, để trong cái lúc mà cái cao trào và người ta đang sôi sục nhất, người ta đang đón chờ phiên tòa nhất, thì họ kéo giãn ra bằng cách này cách khác gì đó. Rồi họ cố tình làm cho cái dư luận và những cái người mà thực sự muốn tham gia họ mệt mỏi. Tại vì thực tế là rất là nhiều vụ án trong thời điểm căng thẳng nhất là họ lại bắt đầu họ ngưng để mà họ quản lý dư luận hoặc là họ quản lý được cái phiên tòa hôm đó ra như thế nào.
Các bạn ngờ vực về cả bản chất của vụ án, nguyên nhân bắt giữ, ngờ vực cả về tội danh ông Quân bị truy tố và ngờ vực cả về cái lý do mà cái phiên tòa của ông đình hoãn đột ngột. Như vậy thì các bạn dự đoán cái mức án của luật sư Quân sẽ như thế nào? Cao hay thấp? Với cái tội danh trốn thuế thì khung hình phạt cao nhất là 7 năm. Thì các bạn dự đoán mọi việc sẽ như thế nào?
Theo tôi á, có một thẩm phán là họ đủ lương tâm thì họ có thể tuyên bố trắng án, họ không sợ. Ở Việt Nam cái việc mà án mà từ đảng bộ đưa ra thì chuyện rất là bình thường.
Vâng. Ai không biết. Nhưng có khả năng ông Quân sẽ được trắng án không ạ?
Trắng án là gọi là sự kiên hùng của một thẩm phán. Chứ còn đối với chính sách chung thì họ không trắng án bao giờ.
Ý kiến của anh Hùng như thế nào? Anh dự đoán kết quả phiên xử của ông Quân sắp tới sẽ như thế nào anh Hùng?
Theo tôi thì vụ việc này nó vẫn là phức tạp. Đây chẳng qua chỉ là một cái bước lùi chiến thuật của nhà cầm quyền thôi. Tương tự như cái vụ từ anh Điều Cay ấy, cũng hoãn đi hoãn lại mấy lần, nhưng mà cuối cùng thì anh vẫn nhận một cái mức án gây phẫn nộ cả trong và ngoài nước. Cho nên là chúng ta họ mới chỉ hoãn phiên tòa thôi, chứ chúng ta chưa thể nói một điều gì cả. Nếu mà chúng ta kỳ vọng rằng là họ sẽ ấy thì cũng hơi sớm.
Cá nhân Thành thì hy vọng là mức án nó sẽ nhẹ và tốt hơn nữa thì nó trắng án. Nhưng mà theo từ trước tới nay cái cách hành xử quen thuộc của nhà cầm quyền á, thì thường những người nào mà người ta càng được nhiều người yêu mến á, thì người đó là càng bị lãnh án nặng. Thì cái vấn đề là nếu mà anh Quân mà được rất là nhiều người ủng hộ và rất là nhiều người yêu mến thì khi mà cái dư luận nó càng tăng cao thì mức án của anh càng mạnh.
Trong trường hợp mà cái dự đoán của anh Thành đúng đó là luật sư Quân có thể lãnh một cái bản án nặng nề, thì cái điều đó nó có ý nghĩa như thế nào, nó là một thông điệp như thế nào trong ánh mắt của các bạn, những người trẻ ở Việt Nam?
Cái bản án nặng đồng nghĩa với việc mình nhìn vào nhà cầm quyền, mình cảm thấy họ đang sợ hãi. Thì giống như cái vụ Điếu Cày đó, có nghĩa là càng được dư luận ủng hộ thì họ lại càng đưa bản án trả thù một cái người mà đang được ủng hộ.
Còn trong trường hợp mà luật sư Quân lãnh một bản án tương đối, cái bản án đó nó sẽ có ý nghĩa như thế nào trong ánh mắt của người trẻ?
Tôi thiết ý là nếu mà luật sư Quân mà bản án nặng đi đã, thì á, điều đó có thông điệp gửi đến cho toàn dân á, là đừng có mơ Việt Nam không có dân chủ nhân quyền gì đâu, đừng có mơ. Nếu mà có cách án á, thì phải đưa ra một bằng chứng gọi là đủ thuyết phục là trốn thuế thực sự. Thì lúc đó là tôi hoặc là tất cả những người mà quan tâm thì chấp nhận nó chuyển nó bình thường. Còn khi mà không có bằng chứng rõ ràng mà bản án nhẹ đi chăng nữa, điều đó tín hiệu là không tốt đối với một nền dân chủ và nhân quyền của Việt Nam trong lúc này cũng như thời gian tới.
Theo những gì mà các bạn trao đổi ở đây thì các bạn đều ủng hộ những cái hoạt động của luật sư Quân và cho rằng ông vô tội. Thì với những cái niềm tin của các bạn và cái sự ủng hộ của các bạn đó, với những cái kết quả mà các bạn đang dự đoán, các bạn có nghĩ rằng mình có thể làm gì giúp thay đổi tình hình được không?
Đến cái thời điểm này khi mà cái dư luận trong và ngoài nước đã đặc biệt quan tâm đến cái vụ việc của Lê Quốc Quân thì có thể nói là đấy là một cái thất bại của nhà cầm quyền. Dù là bản án có nặng nhẹ hay là tăng án, bản án càng nặng thì độ công phận ở trong và ngoài nước càng dâng cao. Và đối với những người đấu tranh ở trong nước thì dù là bản án nặng hay nhẹ thì cũng không thay đổi được điều gì, bởi vì phía trước là còn cả một cái chặng đường và chúng ta không thể ngồi chờ nhà cầm quyền họ tự nguyện trao trả lại quyền lực cho nhân dân.
Sau bản án nếu mà quá nặng nề thì người ta sẽ càng nhìn nhận cái vấn đề mà cần phải thay đổi, cái tinh thần mà người ta muốn làm cho nó thay đổi càng mạnh mẽ hơn nữa.
Đó là ý kiến của bà blogger tham luận trong chương trình Tạp chí Thanh niên. Thế còn ý kiến của quý vị và các bạn nghe đài như thế nào? Xin mời chia sẻ với chúng tôi trong một ý kiến ngay bên dưới bài đăng trên trang nhà voatiengviet.com. Tạp chí Thanh Niên xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn tái ngộ trong chủ đề tuần sau. Mời quý vị đón nghe trong buổi phát thanh trực tuyến lúc 10 giờ tối thứ 6 và chủ nhật trên trang web voatiengviet.com.